Phục Lâm LMT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 14 tháng 5 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị ông Paul Negrete, là hiệu trưởng của trường San Gabriel Academy, sẽ có đôi lời chia sẻ với chúng ta qua tựa đề Lời tiên tri của hai dòng dõi với sự thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
When sin entered the world, needed to begin to re-educate man and woman.
Cho nên đầu tiên là Đức Chúa Trời muốn làm sao, muốn giáo dục con cái của con người làm sao trở lại trong hình ảnh và hình diện của Đức Chúa Trời.
He needed to re-educate them on how to walk with Him again.
Và Chúa muốn dạy cho con người làm sao mà trở lại đi cùng với Chúa giống như lúc xưa.
Let's read in Genesis chapter 3 and we go to verse 15.
Và chúng ta tiếp tục theo trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu số 15.
It says, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
Ta lá xem cho mày cùng người nữ, mày là con rắn đó, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người.
Here we see that there will be two families.
Hiện bây giờ chúng ta thấy hai đại gia đình.
One family is the seed of the woman.
Một gia đình là đó là hạt giống từ người đàn bà.
Now in the Bible, who is this mystic prophetic woman?
Và theo Kinh Thánh về vấn đề tiên tri, ai là người đàn bà này?
We know that she is the bride of Christ, his church.
Và nói rằng đây là của hội thánh của Ngài.
But yet there would be another family.
Nhưng mà cũng có một gia đình khác nữa.
There would be the seed of the serpent.
Và đó là hột giống hoặc là hột từ dòng giống từ ở con rắn.
And there would be enmity or a hatred between one and the other.
Và chúng ta thấy sự hai bên gia đình này sẽ tráo sộn với nhau.
The two would never get along.
Hai bên sẽ không hòa thuận với nhau.
But the specific seed that would come from the woman would restore the image of the creator in mankind.
Nhưng mà hậu thế của người nữ này là tìm mọi cách để phục hồi lại những gì mà Chúa đã tạo nên.
And so we understand that the seed that the Bible is talking about, the seed, the child that all humanity would wait for, is Christ himself.
Chúng ta biết dòng dõi và người duy nhất mà cả con người loài người chờ đợi đó là Đức Chúa Giêsu.
And so the devil knows one thing is true now.
Satan biết một điều đúng như thế này.
If he is to keep mankind from reconnecting with God,
nếu mà Satan không muốn cho con người trở lại và liên hệ hoặc là thông giao với Đức Chúa Trời nữa,
Satan must not permit for the seed Jesus Christ to be born.
Cho nên Satan tìm mọi cách làm sao mà dòng dõi đó là chính từ Đức Chúa Giêsu ra sẽ không được hạ sanh.
The whole Old Testament, the entire Old Testament, is about how Satan tries to stop the seed from coming.
Cả trong Cựu Ước là chúng ta sẽ thấy rằng là chương trình của Satan làm sao mà dòng dõi của người nữ đó không được sanh ra.
The Gospels of the New Testament tell us the story of how Satan failed and Jesus Christ did come.
Và trong cả Tân Ước cho chúng ta thấy rằng là ma quỷ đã thất bại và chính Đức Giêsu đã tìm mọi cách đã thắng được điều đó.
And the books of the apostles, including Revelation,
và trong lá thư của các tông đồ cũng như là ở trong sách Khải Huyền,
tell us how the remnant of the seed, Christ's church,
và trong đó chúng ta biết là hội thánh còn sót lại là từ hội thánh của Đức Chúa Giêsu,
will prevail until the end of time.
Và giữ được niềm tin cho tới thời kỳ cuối cùng.
I'm only going to touch a few stories so you get the point of what I'm saying.
Tôi sẽ nói chỉ vài câu chuyện để chúng ta hiểu được cái ngụ ý của cái lời của Chúa.
Let's go back to Genesis in chapter 4.
Chúng ta trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 4.
And we're going to look at this story.
Chúng ta sẽ Sáng Thế Ký đoạn 4 nhìn thấy một câu chuyện này.
In Genesis chapter 4, we start in verse 1.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 4, chúng ta bắt đầu câu số 1.
It says, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. I'm going to read verse 2 as well, and then, Pastor, you can read it. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
Adam ăn ở với Eva và vợ mình. Người thọ thai sanh Cain và nói rằng, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng.
It says, and in the process of time, verse 3, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, in verse 5, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.
Và sáng thế ký đoạn 4, câu 3 đến câu 5 được chép như sau. Vả cách lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cùng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đối xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đối xem đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt.
Now this is going to be very important. I always tell my students, more than anything else, what I want you to do is think.
Cái điều rằng quan trọng hết, những gì mà tôi muốn chia sẻ với học sinh của tôi, điều nhất là quan trọng nhất là hãy suy gẫm.
Do not allow anyone to tell you anything without you first processing it through your own mind.
Đừng có để ai nói chúng ta một bất cứ điều gì mà chúng ta lẻ làng mà phản ứng, hãy suy gẫm và suy nghĩ điều đó.
So please be thinking as we talk this morning.
Hãy suy nghĩ khi mà chúng ta nói chuyện về câu chuyện này.
There are two sons from one mother.
Hai người con cùng một người mẹ.
But one son obeys the will of God.
Chỉ có một người con là vâng lời Đức Chúa Trời.
Now the question is this, did Cain give an inferior offering?
Cái câu hỏi rằng là Cain có dâng những điều gì mà không tốt cho Đức Chúa Trời không?
And the answer is no.
Không.
The reason why is because Cain gave the best of what he had to God.
Cain đã cho hết những gì tốt nhất mà ông đã có.
He gave his best fruits to God.
Cho hết những gì mà thổ sản mà trong ruộng ông đã có.
But the problem with the gift.
Vấn đề là cái lễ vật mà để dâng hiến cho Chúa.
Was that Cain did not obey God.
Là Cain không có vâng lời Đức Chúa Trời.
And in disobedience, Cain exalted his will above God's will.
Và vì vấn đề mà không tuân vực Đức Chúa Trời, thì cái lòng ao ước của ông còn hơn là cái lòng muốn của Đức Chúa Trời.
So one lesson this morning.
Một cái điều mà chúng ta học được điều hôm nay.
God does not require the gift of sacrifice in our lives.
Chúa không có đòi hỏi sự hy sinh ở trong cuộc sống chúng ta.
That sounds backwards, doesn't
yeah,
it?
Yeah, that's why I'm waiting for you.
God requires the gift of obedience.
Chúa đòi hỏi chúng ta là cái món quà vâng lời Chúa.
And when we obey God's call,
khi mà chúng ta vâng lời cái sự kêu gọi của Ngài,
we emulate the character of Jesus Christ.
Thì chúng ta sẽ bắt chước những gì mà Đức Chúa Giê-xu làm.
And in doing so, we sacrifice for God.
Và qua điều đó chúng ta sẽ hy sinh.
Be sure in your life you are not sacrificing for yourself.
Nhớ chúng ta hy sinh vì bản thân mình mà ý muốn của mình.
But you are sacrificing in obedience to God.
Chúng ta hy sinh vì sự vâng lời Đức Chúa Trời.
This is what separates the family of God from the family of Satan.
Đó điều này nó phân biệt giữa là gia đình của Đức Chúa Trời và gia đình của Satan.
Satan exalted himself in heaven and said, I will be like the Most High.
Satan ở trên trời nó vỗ ngực rằng tôi là muốn giống như Đức Chúa Trời.
But I will do so by myself.
Và tôi muốn làm điều ý của riêng của tôi.
Man who chooses to follow in the footsteps of God.
Và khi mà con người muốn đi theo bước chân của Đức Chúa Trời.
Says I will be the son of God.
Và tôi muốn rằng con là con của Đức Chúa Trời.
But I will do so through the merits and obedience to Jesus Christ.
Nhưng mà con muốn đi theo cái sự vâng lời của Đức Chúa Trời.
Satan sees that Abel is obedient to God.
Và chính Satan đã thấy rằng là Abel vâng lời theo đường lối của Đức Chúa Trời.
He does not have control of Abel as he has control of Cain.
Và Satan không nắm được Abel giống như là nắm được Cain.
And Satan fears that it is possible that in this son Abel.
Và sợ rằng khi là người con Abel này.
This might be the promised seed. Abel just might be the Messiah.
Rồi có thể rằng là ở bên này có thể rằng là cái đấng Messi.
And so he must destroy the Messiah that he sees in Abel.
Và muốn tìm khi mà tiêu diệt đấng Messi ở trong Abel.
And he uses Cain to kill Abel.
Và muốn dùng Cain để giết em của mình là Abel.
And then he has to sit back and says, "Now let me see what God does now."
Và Satan ngồi lại coi thử Đức Chúa Trời sẽ giải quyết như thế nào.
Let's see what God does. Genesis chapter 4.
Coi Đức Chúa Trời giải quyết như thế nào ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4.
Verse 25 and 26.
Và câu số 25 và câu số 26.
It says, "And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth, for God said, 'She hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.' And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord."
Câu số 25 và câu 26 của đoạn 4 trong sách Sáng Thế Ký được chép như thế này. Adam còn ăn ở với vợ mình, người sanh được một con trai đặt tên là Seth, vì vợ rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Seth cùng sanh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
Notice in verse 26, when two sons are raised up, one Seth who chooses to follow God's word.
Chúng ta thấy rõ ràng ở đây khi mà Seth sống và đi theo lời của Đức Chúa Trời dạy.
He raises up a son Enos who also chooses to obey the will of God.
Và khi mà có con rồi á thì hướng dẫn con mình cũng trở theo vâng lời Đức Chúa Trời, đi theo bước chân của Đức Chúa Trời.
And the Bible records, then because of the faithfulness of these two men.
Vì đó lòng trung tín của hai người này.
Then began men to call upon the name of the Lord.
Thì có người bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
So as long as there are sons and daughters who obey the will of God.
Miễn là khi mà có con trai con gái mà vâng lời Đức Chúa Trời.
The world has evidence that the God of heaven is real.
Và chúng ta thấy rõ ràng là Chúa của thiên đàng thật sự ở trong lòng của con người.
And many others will choose to obey the will of God.
Và nhiều người có dịp mà biết đến và theo để thờ phượng Chúa.
So now Satan stands back and he says, "I killed Abel, and God simply raised up two other sons."
Và Satan ngồi lại nói, "Ủa, tôi đã tìm cách giết Abel rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời đã dấy lên làm cho hai một người con khác nữa."
So I cannot stop the seed of Christ through murder.
Cho nên Satan biết rằng chúng ta ông không có thể nào mà giết được để chặn được đấng Messi ra đời bằng cách giết người khác.
I must try a second technique.
Và ta bắt đầu phải, Satan nói rằng phải tìm một cái phương pháp thứ hai.
And so we go to Genesis chapter 6.
Cho nên chúng ta đến Sáng Thế Ký đoạn số 6.
It says in verse 1 and 2.
Và câu số 1 và câu số 2.
And it came to pass when man began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that were fair, and they took them wives of all which they chose.
Và Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 6, câu số 1 và câu số 2 được chép như thế này. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người vào, cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ.
Now, I don't think the verses are stating that God's daughters are not as beautiful as the daughters of men.
Ở đây không nói nghĩa rằng là con gái của bên Đức Chúa Trời không có đẹp bằng là con gái của con người.
And this morning again, we don't have time to break down these two verses and explain what the Hebrew is saying with them.
Chúng ta không có thời giờ sáng hôm nay coi tiếng cổ ngữ Hebrew để tìm hiểu hai những cái tư tưởng trong hai câu này như thế này.
But I will simply say this.
Nhưng mà tôi muốn đơn giản nói như thế này.
The reason why the daughters of men were more attractive.
Tại sao mà con gái của loài người là nó đẹp hơn?
Is because they did things that were visually more stimulating.
Nhưng mà làm một cái điều gì mà cặp mắt mà con người thấy làm cho có thể ham mê.
And you can see that this story is true in the story of Balaam.
Và chúng ta thấy được cái câu chuyện này qua cái câu chuyện của Balaam.
We'll leave it at that.
Và chúng ta tạm ngưng ở đó.
But the fact of the matter is that as soon as Satan says, I cannot kill the seed through murder, so I will mix the seed by having the sons of God marry the daughters of men.
Vì Satan đã biết rằng không có thể mà tiêu diệt qua cách giết, nhưng cho nên có thể tìm cách mà hợp lại giữa con trai của Đức Chúa Trời và con gái của loài người cưới cùng với nhau.
And now we see what the Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 6, be ye not unequally yoked with unbelievers.
Cho nên sứ đồ Phaolô nói trong sách Corinto nói rằng đừng có gần gũi chung với người ngoại đạo.
And the reason why it's not that God discriminates against people.
Không phải là Chúa không thích những người ngoại đạo.
It is because the purpose of a union between man and woman.
Cho nên nhưng mà vì vấn đề mà giữa vợ chồng với nhau mà hợp với nhau
is to preserve the seed of Jesus Christ until his coming.
Để gìn giữ cái dòng dõi đó cho tới khi Đức Chúa Trời trở lại.
And when from the beginning when we mixed ourselves.
Cái đầu tiên mà khi mà chúng ta đã hàn gắn với nhau người trong đạo và người ngoại đạo.
We run the risk that our children will not know God.
Và chúng ta có thể hy sinh là có thể con của mình tương lai có thể không biết về Đức Chúa.
And we run the risk that we ourselves will no longer walk with God.
Và có thể rằng chúng ta sẽ không còn đi được theo đường lối của Chúa nữa, bị ảnh hưởng.
Satan could not murder the seed.
Satan có thể không thể mà tiêu diệt dòng dõi.
So he had to try to mix the seed.
Nhưng mà bây giờ hàn gắp cái dòng dõi.
We look in Genesis chapter 6 again.
Chúng ta trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 6 lần nữa.
And we see in verse 3.
Và câu số 3.
It says, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh. Yet his days shall be 120 years.
Đức Giê-hô-va phán rằng, thằng ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi.
And we skip to verse 5.
Chúng ta bắt đầu tới câu số 5.
And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất nhiều, và ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.
As the Holy Spirit looked into every mind and heart, all he saw was the evil of Satan's kingdom.
Khi mà Đức Thánh Linh nhìn vào cái lòng của tất cả loài người, chỉ thấy sự đen tối, điều ác ở trong lòng mà thôi.
And unless God intervened, Satan would win and all of humanity would be lost.
Nếu mà chính Đức Chúa Trời không có tìm cách mà hạ sanh mà giải quyết vấn đề này thì Satan nó thắng được cái cuộc đấu tranh này.
But we read in verse 8 and 9.
Chúng ta đọc câu số 8 và câu số 9.
It says, but
nhưng
Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
Nhưng Đức Noah được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noah. Noah ở trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn đồng đi cùng Đức Chúa Trời.
So as the seed of Christ was preserved in Abel and in Seth and in Enos, now it is preserved in Noah.
Hột giống đó hay là dòng dõi đó đã trung tín với Chúa từ ở trong Abel cho tới Seth cho tới Enoch và tới ở ông Noah.
Remember that Satan must do everything to prevent the birth of the Messiah.
Quý vị nhớ trong cái câu chuyện này là Satan tìm mọi cách làm sao mà ngăn chặn cái sự hạ sanh của Đức Chúa Giê-xu là Đấng Messi.
Are you getting the picture?
Quý vị hiểu được cái ý tưởng này không?
So now I'm just going to recall by memory.
Và chúng ta muốn nhắc lại quý vị trong trí nhớ của mình.
Abraham, Isaac and Jacob.
Và quý vị, Abraham, Isaac và Jacob.
Satan says I cannot murder the seed.
Nói rằng tôi không có thể mà tiêu diệt họ được.
I cannot mix the seed.
Và tôi không hàn gắn với họ chung với những người ngoại.
So he made the wives of these first three patriarchs.
Và họ Satan đã làm cho ba người vợ của những người này.
So that they would be sterile and could not conceive children.
Và làm sao họ không có con để họ không có tiếp tục tiếp nối cái dòng dõi.
Amazing, isn't it?
Quý vị thấy cái này ngạc nhiên không?
But still, through a sterile woman.
Qua một người đàn bà mà có thể mà ngạc nhiên không có con.
And the book of Hebrews says that Abraham was as if dead.
Và trong Hebrew nói rằng giống như Abraham giống như là đã chết.
When he was 100 years old and could no longer produce life of himself.
Hơn 100 người trong một tuổi rồi không có thể mà tiếp tục sống mà tiếp tục có con.
sorry, God fulfills His promise.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm xong một cái hứa nguyện.
And Isaac is born.
Và khi lúc đó Isaac đã ra đời.
I'm sorry, I get excited sometimes.
Yeah.
I'll slow down. The seed prevails through sterility.
Cho nên chúng ta thấy rằng là dòng dõi đó tiếp tục.
When we get to Jacob now.
Khi mà chúng ta tới Jacob.
Satan tries to kill the seed by starving all the sons of Jacob.
Và nếu mà muốn diệt cái dòng dõi của Jacob, làm sao mà cái cơn hạn hán đến mà họ không còn ăn uống nữa, có thể họ chết.
But God prepares the way through Joseph.
Nhưng mà Chúa đã mở đường cho qua Joseph.
And the seed is preserved.
Thì lúc đó dòng dõi được vẫn còn sống.
At the time of Moses.
Khi mà tới cái thời kỳ của ông Môsê.
There was a prophecy that a Messiah-like figure would be raised up to liberate the people.
Và họ cứ tư tưởng là đấng Messi sẽ dấy lên là có thể mày giải phóng họ trong thời đó.
And so Satan works through Pharaoh.
Cho nên Đức Chúa Trời Satan nó dùng vua Pharaoh
to kill the seed by killing the sons of the children of Israel.
Có thể là tìm cách tiêu diệt tất cả con trai ở trong trong Ai Cập thời đó.
So he orders all the boys 12 years old and under to be killed.
Cho nên ai mà con trai nào mà sanh 12 tuổi trở xuống thì tiêu diệt hết. Của người Hebrew.
But God preserves the seed through the faithfulness of Moses' mother.
Cho nên Chúa đã dùng mẹ của Môsê để gìn giữ được cái dòng dõi này.
For the sake of time, I'm going to fast forward in the story.
Cho nên vì vấn đề không có nhiều thì giờ tôi sẽ đi bấm nút chạy lẹ hơn.
When it comes to the time of Daniel,
khi mà tới cái thời kỳ của Daniel,
God sees that the kingdom of Israel is starting to deviate.
Và thấy rằng cái vấn đề mà hệ thống của Đức Chúa Trời hay là dòng dõi của Đức Chúa Trời bắt đầu đi ngược lại hay là xa Chúa dần dần.
Satan sees that he cannot murder, he cannot sterilize, and he cannot starve the seed of Christ.
Và thấy rõ ràng là cái theo cái phương pháp đó không có thể mà giết họ, mà không có thể mà làm sao mà không có con, và có thể mà họ đi ngược lại cái đời Chúa. Bây giờ họ Satan có thể làm một phương pháp khác.
So here's the new terrible strategy.
Đây là một cái phương pháp mới của Satan này.
We read it in Isaiah chapter 39. You can read it for yourself.
Trong Ê-sai đoạn 39.
He causes the sons of Hezekiah, the royal line,
và làm cho người con của hoàng gia hoàng tộc Hezekiah
to be eunuchs, to be made eunuchs in the kingdom of Babylon,
là trở thành là một người sẽ của bằng thái giám không có con nữa ở trong cái đế quốc của Babylon.
Daniel was a eunuch because Satan thought that perhaps through Hezekiah's line the Messiah might come.
Cho nên Satan nó tưởng từ cái dòng dõi của Hezekiah là Daniel có thể là đấng Messi sẽ đến cùng.
But still he fails.
Nhưng mà Satan nó thất bại.
And so now we go to the book of Revelation.
Cho nên chúng ta đi mau đến cái sách Khải Huyền.
Chapter 12.
Đoạn 12.
Because we need to see how the story finishes.
Chúng ta cần phải làm sao mà kết thúc cái câu chuyện giữa thiện ác đấu tranh này.
And here we read in Revelation chapter 12 starting in verse 1.
Đoạn 12 chúng ta thấy rằng bắt đầu câu số 1.
It says, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars, and she being with child cried, travailing in birth and pain to be delivered.
Và đoạn 12 của sách Khải Huyền câu 1 và câu 2 nói rằng đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao, người có thai và kêu la và nhọc nhằn và đau đẻ.
And you see in verse 3 that a dragon appears waiting for this child.
Và chúng ta thấy rằng ở trong câu số 3 rằng là con rồng nó chuẩn bị sẵn sàng trước khi mà đứa con sanh ra.
So I begin in the middle of verse 4.
Tôi bắt đầu trong giữa câu số 4.
It says, and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born.
Con rồng ấy giật trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người.
You see, from the very beginning, Satan had been waiting for this special child.
Từ lúc khởi đầu là Satan đã chờ đợi một cái đứa con đó.
In each generation, he thought this might be the Messiah.
Và nó đoán rằng có thể đứa cái này là đấng Messi.
And he did all he could to stop the Messiah
from
living. Và
tìm mọi cách mà đấng Messi có thể tiêu diệt đi.
But we read in verse 5.
Chúng ta bắt đầu đọc câu số 5.
And she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne.
Và người sanh là một con trai lấy ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc, đứa trẻ ấy sẽ được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi nơi Ngài.
Satan did not prevail in stopping the birth of the Messiah Jesus Christ.
Satan không có ngừng được cái đấng Messi đó là hạ sinh.
So then what happens next?
Bây giờ chuyện gì?
How does the story end?
Câu chuyện sẽ chấm dứt như thế nào?
This dragon who had had all his anger focused on the Messiah.
Trong lúc này cho nên Satan quá giận dữ và nhắm vào đấng Messi đã sanh ra.
Now must change his strategy.
Bây giờ phải thay đổi cái phương pháp.
And will focus all of his rage on someone very special.
Và bây giờ không thắng được Đức Chúa Giêsu, bây giờ nhắm vào một những người nào mà rất đặc biệt.
And we read in Revelation chapter 12 and verse 17.
Chúng ta ngó ở trong sách Khải Huyền đoạn 12.
You know this by memory.
Quý vị biết cái câu này thuộc lòng.
And the dragon was wroth with the woman.
Và con rồng giận với người đàn bà.
And went to make war with the remnant of her seed.
Bèn đi chinh chiến con cái của người.
Which keep the commandments of God.
Là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời.
And have the testimony of Jesus Christ.
Và lời chứng của Đức Giêsu.
This is the key to that text.
Đây là một câu gốc về cả cái câu chuyện này.
We're still thinking.
Chúng ta vẫn còn suy nghĩ.
What is the remnant of your seed?
Có quan trọng là cái gì sót lại của cái dòng dõi này là gì?
Who is your seed?
Dòng dõi đó là gì?
It is your children.
Đó là con của quý vị.
The word of God is telling us something very important.
Lời của Chúa nói chúng ta điều rất quan trọng.
Because the devil could not stop the Messiah.
Vì Satan không có ngưng được đấng Messi.
He turned his attention on those.
Và trở mặt lại nghiên cứu đến những người khác.
Who would reflect the character of a Messiah.
Là phản ảnh hình tượng, hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Right before the second coming.
Trước khi tận thế.
Do you know why this is?
Quý vị biết tại sao?
Let's look at one last verse in Joel. Chapter 2.
Chúng ta đọc một câu cuối cùng ở sách Joel đoạn 2.
And we will read in verse 28 and 29, Joel 2, 28 and 29.
Joel 2, câu 28 đến câu 29.
It says, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit.
Joel đoạn 2 câu 28 và câu 29 được chép như thế này. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên.
You see, Satan knows one thing is true.
Satan biết một điều là đúng.
That the work of preaching the gospel so that Jesus can come again.
Là giảng đạo, nói về là Chúa sẽ trở lại.
Will be finished by our children.
Sẽ làm xong những công việc bởi con cái chúng ta.
It will be our sons and our daughters who finish the work.
Và con trai con gái chúng ta sẽ chấm dứt cái công việc này.
And he knows that the seed of Christ is preserved in them.
Và Satan nó biết rằng là lời của Chúa đã ở trong dòng dõi đó.
He could not stop the Messiah in his first coming.
Satan nó không chấm dứt, nó không có ngăn chặn được cái đấng Messi đến lần thứ nhất.
But he's doing everything he can to stop the Messiah in his second coming.
Và họ nó tìm mọi cách để ngăn chặn đấng Messi đến lần thứ hai.
And in order to do so,
để làm được điều đó,
he must destroy the seed of Christ, our children.
Và muốn tìm cách tiêu diệt dòng dõi của đấng Christ, có nghĩa là con cái của chúng ta.
Adventist education stands.
Và vấn đề mà giáo dục Cơ Đốc rất quan trọng đứng cho chúng ta như thế nào?
To bring up and to preserve the seed of Christ until his coming.
Gìn giữ cái dòng dõi này cho tới khi mà Đức Giêsu trở lại.
It is of most important work what you do in cradle role in Sabbath school.
Điều này rất quan trọng trong cái lớp học chúng ta, trong cái lớp thiếu nhi chúng ta khi mà dạy.
It is of the most important work what you do in kindergarten and primary and juniors and early teens.
Và trong lúc đó chúng ta dạy những thiếu nhi, thiếu nhi và thanh niên ở trong hội thánh.
And it is of the most important work what we must do in our Adventist schools.
Đó là cái điều rất quan trọng chúng ta cũng cần phải làm ở trong giáo dục Cơ Đốc.
Forgive me, I did not mean to get emotional this morning.
Xin lỗi quý vị, tôi đã rất phấn khởi để chia sẻ với quý vị.
I preached this sermon hundreds of times, maybe now.
Tôi giảng cho quý vị rất cả trăm lần về câu chuyện này.
But the Holy Spirit is moving my heart.
Đức Thánh Linh đã động lòng trong giờ sáng nay.
I have a love for our young people.
Tôi rất thương những người trẻ.
Because I believe that our children.
Tôi tin tưởng là con của chúng ta.
My children.
Con của tôi.
Could very well be the last generation on
có thể
this earth.
Đây là dòng dõi cuối cùng trước khi Chúa trở lại.
I believe it with all my heart.
Tôi tin tưởng hết tâm lòng của tôi.
I encourage you and I invite you.
Tôi cổ võ quý vị và tôi muốn mời quý vị.
That the El Monte Vietnamese Church
là hội thánh Việt Nam El Monte này
will join together with San Gabriel Academy
và cùng cộng tác với trường San Gabriel
and with the other Adventist schools surrounding
và những hội thánh Cơ Đốc khác như thế
and together let us preserve the seed of Christ
để chúng ta cố gắng để gìn giữ dòng dõi của Đức Chúa Trời trên thế gian này
and let us raise up the last generation
để chúng ta dấy lên một cái dòng dõi cuối cùng để truyền bá lời của Chúa.
May God bless His word and this church.
Cầu Chúa ban phước cho lời hành sống của Ngài và hội thánh của Ngài.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.